This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sa xin thân ái kính chào quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ là 2 giờ chiều và chúng tôi sẽ đến với quý vị qua chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được giải đáp thắc mắc cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và quý vị có thể gọi ngay vào từ bây giờ. Hồi xa thân ái kính chào quý tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Hạnh được làm việc với Chúa lần đầu tiên này phải không?
Dạ đúng rồi ạ, chứ Trương Minh Ẩn hôm nay lần đầu tiên hồi xa làm việc với Chúa cũng hơi run chút xíu.
Trước hết là xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 và chào tất cả anh chị em trong đài cũng như là đặc biệt nhất là cháu hôm nay ha. Thì cách mình làm việc khi mà chú có nhiều cái chương trình để nói đó như, hoặc là trả lời những câu hỏi mà quý vị gọi trong văn phòng trong tuần qua thì cũng muốn share với đồng bào, nhưng mà trong lúc nói chuyện mà hãy có đồng bào nào gọi vô đó vì đỡ tốn thời gian đó, cháu cứ cho chú biết rồi chú sẽ mình câu chuyện tiếp tục sau.
Dạ vâng, trả lời cho đúng. Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả vẫn đang đến với chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có một những thắc mắc có liên quan đến cuộc sống xung quanh mỗi ngày thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110. Xin được nhắc lại là 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp thắc mắc. Và xin chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, đến với quý thính giả ngày trong chương trình ngày hôm nay thì lời đầu tiên thì chú có những chia sẻ gì đầu tiên đến chương trình hay là đến với quý vị khán thính giả ngày đầu tiên không? Lần đầu tiên hôm nay chú ạ.
Thì cái chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ thì lúc nào nó cũng cả đống chuyện, còn những cái chuyện mà nó giống hệt như xảy ra mình nhắc lại nhiều lần thành ra không có nhắc tới. Bên đây cái thứ nhất á là hôm trước có một cái vị, một cặp vợ chồng đi từ Houston đi về Fort Worth, Dallas á. Thì sau khi xe gặp trở ngại chạy vô cái lề bên phải, tức là cái đường Shoreland á, trong xa lộ á, rồi bị một cái ông sheriff ông cho cái ticket là nói drive on shoulder. Thì sau khi gọi nói chuyện chú đã chỉ cho người ta phải complain như thế này kia, thì cuối cùng cái cơ quan đó người ta hủy bỏ cái ticket. Ở đây mục đích nói đây á, là cho thấy một khi mình không có lỗi mà mình có lý do thì mình cảnh sát cũng khó thắng lắm. Tại vì có nhiều lúc cảnh sát thấy chạy vậy nhưng mà không hiểu gì. Nếu mà mình giảng nghĩa cho người ta nghe rõ ràng thì mấy cái ticket đó không bao giờ mà ra tòa mà bên cảnh sát có thể thắng được hết. Đó là cái thứ nhất.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú ạ. Nhưng mà thưa chú, có vài trường hợp đó, nếu mà cảnh sát khi mà police người ta dừng mình lại, có nhiều police hồi xa đã từng gặp trường hợp như vậy rồi là police không cần nghe mình giải thích hay là không cần là mình đợi mình nói như thế nào thì người ta đã ghi ticket cho mình rồi. Vậy thì khi đó mình lên trên tòa mình có thể kiện hay là mình có thể nói ông police đó không thưa chú?
Cái vấn đề này chú nhắc rất là nhiều lần. Một khi mà cảnh sát lại hỏi thì họ nói chuyện với mình. Nhưng mà cái mà quan trọng chú đã từng khuyên bao nhiêu người á, một khi cảnh sát mà dừng xe mình lại, quý vị có thể cầm cái iPhone hoặc cái máy thâu băng quý vị nhấn cái nút thâu băng để coi người cảnh sát là nói cái gì. Một cái lời nói hố của cảnh sát á, tất cả có thể là hủy bỏ, hoặc một lời hố của cảnh sát á có thể là gặp trở ngại cho cái người đó. Ở đây đối với chú á, làm nghề cảnh sát á, thì nếu mà mình đàng hoàng, mình làm đúng luật á, thì bây giờ có 1.000 cục băng mình không ai sợ ai hết, phải không cháu? Do đó quý vị nhớ kỹ rằng đó không phải người cảnh sát nào cũng làm theo đúng bộ phận của mình. Nhưng mà cái số cảnh sát mà làm có vẻ kỳ thị là 1-2 lẽ thì cái số đó rất là ít. Nhưng mà lỡ mình xui gặp thì sao? Do đó lúc nào cảnh sát ngừng, quý vị nhớ nhấn cái máy thâu băng. Nhưng thêm lần nữa, cảnh sát một khi lại nói chuyện với mình chỉ giảng nghĩa cho họ nghe. Nhưng mà một khi họ đã đưa cái ticket rồi là cái ticket đó không có bôi bỏ được. Do đó lúc đó đừng năn nỉ, đừng thèm nói gì hết. Ký cái giấy là tôi đồng ý ra tòa. Có một số kỳ trước, có một số người chạy ngang cái thành phố, giữa thành phố đó. Khi người ta đưa ticket mà cứ nói là tôi không ký, không ký, thì người cảnh sát có thể bắt quý vị nhốt ngay tại chỗ. Do đó, ký cái ticket không có nghĩa là tôi bị tội. Ký cái ticket có nghĩa là tôi đồng ý ra tòa theo đúng cái ngày chỉ định của Municipal Court. Do đó tôi khuyên tất cả đồng bào khi cảnh sát ngừng lại, quý vị nên cầm máy thông hàng thông.
Dạ vâng, cảm ơn chú.
Mình giảng nghĩa cho họ nghe là lý do tại sao tôi chạy vậy. Còn nếu mà mình mà speeding ra thì cái đó mình chỉ nó thường thường cảnh sát hỏi câu lý do tại sao mình chạy nhanh. Ví dụ nó ở nhà có gọi 911 rồi nhìn thấy số 911 khẩn cấp gọi cho tôi và mới vừa gọi 911 thì những cái chuyện đó cảnh sát ít khi mà ghi tất cả. Mà có những cảnh sát nếu gần đó họ có thể dẫn đường cho mình đi để về cho thiệt nhanh và họ tới đó để coi hiện trường thế nào. Ok.
Dạ vâng, đa số thì chúng ta thường gặp là những cảnh sát rất là thân thiện và rất là nice, phải không chú? Nhờ hy vọng rằng quý vị sẽ không gặp phải những người cảnh sát người ta kỳ thị hay sao, thì lúc đó thì mình cũng không có thể nói được, bày tỏ được những cái vấn đề mình đang gặp phải. Vâng, xin cảm ơn chú. Và kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chuyện Trong Nhà Và Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những thắc mắc có liên quan đến cuộc sống xung quanh mỗi ngày thì ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc của mình. Vâng thưa chú, trong khi đợi chờ đợi khán thính giả trên đường dây thì hồi xa có một thắc mắc, nếu mà mình đang ở trong một cái neighborhood mà mình đi xe ở school zone, nhưng mà nếu mà mình từ trong một cái ngõ nhỏ đó đi quẹo đi ra ngoài ở cái school zone, lúc đó thì mình không thấy được cái đèn của school zone nháy đó chú, mà mình đi không biết, mình đi rất là nhanh và không thấy được cái đèn cho tới một lúc xa mình mới thấy. Thì lúc đó nếu bị police bắt lại thì mình có thể nói được, mình có thể giải thích được không chú? Trường hợp thì mình nên làm sao?
Good. Cái đó câu hỏi từng rồi cũng có một quý vị cũng hỏi câu gần như vậy. Thì nếu mà mình đi từ bây giờ đa số các trường học á, tất cả cái school zone á, hầu như là 90% đều có đèn vàng nhá hết và nhá hai chiều. Ra khi quý vị mà quẹo trái quẹo phải, quý vị nhìn coi xa xa có cái đèn vàng ở sau lưng nó nhá không, bên kia nhá không thì mình biết. Còn nếu mà chỉ có cái bảng là từ 2 giờ tới 4 giờ, từ 8 giờ 7 giờ rưỡi cho tới 9 giờ thì có school zone mặt mấy bên kia, thì bắt buộc á, nếu mà cái ticket đó mà muốn good á, thì bắt buộc những cái lối đi vô cái đường school zone đó đều phải có cái tấm bảng nhỏ qua đi hết là mấy giờ là school zone. Còn nếu không á, quý vị chạy ngược lại đằng đó, quý vị thâu một cái cuồng băng là ngay đây là upper school zone mà không có bảng warning, do đó tôi không thấy. Rồi cái đó mang ra tòa, tôi thấy đa số là những người đó đều thắng ra chứ.
Dạ thưa chú, Trương Minh Ẩn, bây giờ chúng ta phải tạm ngừng để mời một vị thính giả đang ở trên đường dây.
Rồi.
Vâng, hồi sau thì mời vị thính giả đầu tiên dạ xin chào và cho biết quý danh được không ạ?
Xin chào anh Ẩn, em có câu hỏi này anh Ẩn.
Ok.
Ở ngoài highway là cái bên left lane là nó để là no truck, và no truck đó là cho cái tuổi X, cho những người 18 wheeler hay là tất cả xe truck, mà em thấy là 18 wheeler vẫn chạy ở trong cái lane đó, lane trái.
Ok. Tất cả những chiếc xe mà thuộc về xe truck 8 bánh, 10 bánh hoặc là 18 bánh á, những cái loại mà gần như commercial đó, những cái xe đó không được chạy vô đó. Nếu chạy vô đó thì gặp ticket. Còn chiếc xe mà mình mua chiếc xe pickup á, nó cũng gọi là xe truck, cái đó không có ảnh hưởng, cái đó gọi là pickup đúng ra hơn là chiếc xe truck. Còn cái kia nó nói gì commercial nhiều hơn. Trong trường hợp đó, nếu mà chiếc xe đó tiếp tục chạy mà nếu mà anh cầm cái điện thoại này quanh quanh anh gọi á, nhưng mà tôi thấy cái đó cũng thôi kệ, để cho cảnh sát làm đi. Invo lúc đó mình cầm điện thoại là mình nói gặp vô cái thành phố đó không cho nó điện thoại, thay vì thằng đó bị tích cạp mà mình bị tích cạp, nó cái đó mới tình ngay lý gian, anh hiểu không? Do đó khi mà để là no truck left lane có nghĩa là xe truck 18 bánh hoặc là những cái chiếc xe 10 bánh hay là mà chở hàng đó là không được chạy lên bên trái.
Tại vì em chạy á, mà nó cứ ở đằng sau đít mình, nó cứ bám theo cái đít mình hoài à. Mình chen len á, mình chạy đúng theo cái mau á thì nó lại cứ bám theo cái đít rồi bắt đầu hả nó
ok, đây là một vấn đề khác nữa. Nếu mà em chạy ra cái lane bên trái á, người ta để 70 mai mà em chạy 70 mai á, thì nhớ kỹ, luật tiểu bang Texas á là trên highway á, left lane là chỉ để cho chen lane mà thôi. Ví dụ anh chạy từ đây Houston, anh chạy được 45, thì khi mà cái left lane á, anh không có chạy hoài được. Từ khi cái lane bên phải nó chặt hết rồi thì anh chạy được lane bên trái. Nhưng mà nếu con đường trống mà anh tiếp tục anh chạy trên cái lane bên trái hoài, anh vẫn bị tích cạnh như thường. Còn á, một khi nó để là 70 mai, không có nghĩa là anh chạy 70 mai đúng là anh good. Thật sự ra đúng lực là good. Nhưng mà đa số cảnh sát nó muốn để cái lane nó trống cho những cái tên chạy thiệt nhanh để nó cho tích cạnh mà thôi. Ok?
Thật ra
có một số quý vị á, thấy đường 65 mà chạy cái kiểu là ớ tôi chạy 65 đây, cẩn thận. Dân Texas là đa số những dân lái xe rất là crazy. Nếu anh chạy mà nó bực mình, nó bắt đầu nó ép anh vô lề, hoặc là đi ngang nó xách súng nó bắn. Do đó quý vị một lần nữa anh này hỏi câu hỏi này, quý vị nên chạy cái lên phải nếu có thể, còn hãy chạy lên trái khi nào lên phải mà có trống mình vô lên trái để cho những người giọt thiệt nhanh. Thứ nhất á, là những người này không có khe vấn đề tiếp cận. Thứ hai là cảnh sát nó muốn thấy những cái tên này để cho nó cho tiếp cận mà thôi. Ok.
Dạ. Tại vì em á thì em đang chạy, nhưng mà tại vì bên đang phải của mình á là nó bị cát bên bên đó, thành thử ra em mới có chạy mà rốt cuộc á là nó chạy từ ở ngoài Redline mà nó chạy về tới Olympic luôn, cũng một len đó luôn.
Dạ, yeah, nhưng mà nếu vậy á thì anh cũng pick up điện thoại anh gọi nay quanh qua.
Dạ, yeah,
ok. Có chứ, ok. Khi mà quý vị, ok, trong trường hợp này tôi nói thêm cái nữa. Ngay cả có một xe cảnh sát chạy sau lưng người ta mà cứ nối đuôi hoài, cái người đó gây tai nạn cuối cùng thưa lại sở cảnh sát thua ở chỗ đó, là tại vì thấy sở cảnh sát tôi rung quá tôi gây ra tai nạn, hiểu không? Do đó không có ai được gọi là tailgate. Khi mà tailgating somebody á, tức là nó chạy sát đuôi người ta đó, tại vì luật á là cứ mỗi 10 mai là khoảng cách một chiếc xe, đúng ra ở ngoài đường xa lộ á là 75 mai, tức là anh chạy 7 cái chiều dài của chiếc, 7 rưỡi của chiều dài xe. Nhưng mà thật sự không ai chạy cái đó hết. Nhưng mà nhớ để cho đủ cái trường hợp khẩn cấp, người ta thắng mình phải thắng, chứ đừng nói câu ở thằng đó thắng gấp quá sau này tôi đụng nó, anh vẫn lỗi hoàn toàn. Ok nha.
Dạ, ok. Cảm ơn anh nhiều.
Dạ xin lỗi cho anh hỏi quý danh được không? Quý danh lần nữa được không ạ? Dạ, anh cho hỏi sao được hỏi quý danh của anh một lần nữa.
Rồi,
cảm ơn chú ẩn. Và kính thưa quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110 để được giải đáp những thắc mắc trong chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Một lần nữa 817-899-4110 thưa quý vị. Vâng, thưa chú Trương Minh Ẩn, trong lúc chờ đợi khán thính giả tiếp theo thì hồi xa nghĩ rằng đây là thời gian này cuối năm cho nên sẽ rất là có nhiều vụ thắc mắc về giao thông, thì chú Trương Minh Ẩn còn có những cái chuyện nào muốn chia sẻ đến vị thính giả được không chú?
Chú nói là tháng nữa không hết chuyện.
Dạ.
Cái kế đó, chú muốn nói là có một người chủ có công việc làm ăn, nhận một người nhân viên, nhưng mà người nhân viên này có tiền án. Thì câu hỏi là đối với cậu đó hỏi là đối với cháu có nên mướn người nhân viên có tiền án hay không. Thật sự ra ở trên đất Mỹ này, cái tuổi trẻ đó đa số những cái cậu mà ví dụ như cha mẹ hay bỏ lơ trước sau cũng có tiền án thôi. Nhưng mà tiền án đây á, mình phải coi trong vòng bao nhiêu năm nay người này có bao nhiêu tiền án. Nhưng mà nếu người này có cái tiền án
dạ,
chỉ có
xa,
một
thì, xin lỗi chú Ẩn là tại vì có một thính giả đang gọi vào đường dây của mình. Okay. Dạ vâng, xin chào anh chị, cho hồi xa được biết
chào chị, em tên Hoàng.
Dạ, chào anh Hoàng. Vậy thì ngày hôm nay anh gọi vào chương trình có thắc mắc gì ạ?
Em có cái thùng của cái tụi mà UPS nó gửi lại đó cho một cái chỗ buôn bán gì đó, là cái gift card mà bằng thẻ với một cái máy mà cà tiền credit card lại nhà em cả tháng nay. Mà em có gọi lại cái tiệm đó lại lấy mà nó không khe, nó nói thôi để 11 thằng UBS đi gửi lại cái khác, công ty gửi cái khác. Rồi cái đó em đi dục được không anh Nẵng?
Ok, tất cả cái gì nó nằm nhà anh á, thật sự ra mà anh đã khui ra chưa?
Dạ khui rồi, em không biết, em để lâu quá rồi em không biết cái gì trong đó.
No,
em khui.
Lần sau á, một khi mà anh thấy không phải tên của anh, người ta
tên của em, tên của em, địa chỉ nhà em luôn.
Ok, vậy thì mình mở ra, còn không phải tên của mình đừng mở. Đúng ra cái đó đó thì anh gọi trên đó rồi. Nhưng mà rồi bây giờ anh dục anh làm gì là cái chuyện của anh, tại vì nó gửi lại nhà anh mà anh không có một cái gì tracker là anh nhận hết. Anh hiểu không?
Dạ.
Không có gì hết á, nhưng mà lần sau á, nếu mà không phải địa chỉ mình gọi từ UPS.
Dạ, cái đó là để tên em, địa chỉ của em luôn.
Nhưng mà chuyện sao lạ vậy? Anh có làm cái nghề gì giống hệt cái tiệm đó không?
Không.
Chuyện lạ chứ, còn tên của người ta trên thế giới này.
Đâu, bao nhiêu... tên của em, địa chỉ của em luôn.
Phan, ví dụ cái câu tôi hỏi á, ví dụ đâu ai biết anh là tên gì, mà bỗng nhiên nó gửi cái máy về, thì ở đây nó cũng phải có người nào order và đưa tên anh vô thôi. Ok? Nhưng mà tại vì mấy cái chuyện đó, nếu mà nó là một cái chuyện lớn, có trong đó nó có những cái chất mà ví dụ như tầm 73 rồi đó, thì cảnh sát điều tra là biết ai bỏ tên nó vô hết. Ok, còn đây nó không quan trọng gì hết. Ok anh ấy.
Dạ. Dạ, dạ. Ok, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, thưa chú Ẩn có thể tiếp tục được cái câu chuyện lúc nãy mà chú đang chia sẻ với quý vị thính giả được không chú?
Ok, tức là một khi có một số người ta có tiền án, nhưng mà mình nhìn tiền án chỉ có một lần thôi đó, thì đa số mình nên cho người ta cái cơ hội. Cũng như là trong thời gian từ lúc tiền án cho tới cái lúc mà đến xin việc mình, người này có phạm pháp nữa hay không, cái thứ nhất. Cái thứ hai là người này á là có công việc làm ăn ở bất cứ chỗ nào không, và nếu có bị người ta đuổi á, thì đuổi gì, lý do gì. Những cái chuyện đó mà muốn mướn á, thì cái cậu nó bắt buộc phải ghi trong đơn là ai là supervisor tôi và tôi đang làm hãng nào. Thì cái đó là tất cả quý vị á, thì quý vị mới gọi hỏi. Tại vì á, ở đời á, 70 chưa phải mình lành, ai cũng có cái mistake hết. Do đó nếu mà quý vị nào mà có cơ sở làm ăn mà nghĩ rằng người này tốt nhưng mà chỉ có cái tiền án thôi, nên cho người ta cái cơ hội. Nhưng mà phải cũng người đã có tiền án thì mình phải cơ hội. Và nó có hai loại tiền án. Một cái loại á, đâm chém nó khác, bán cocaine khác. Một cái loại tiền án là chỉ là quấn lộn ngoài đường hay là cấp vặt hay là như thế nào thôi.
Xin được phép tạm ngưng chú tại đây tại vì có một khán thính giả đang gọi vào chương trình ạ. Dạ vâng, xin chào anh chị, cho hỏi sao được biết quý danh của mình được không?
Tôi tên Tâm đó. Thì tôi ở Arlington. Nó sát với lại cái chip code Canada quá, thì tôi có một cái việc này hỏi chú Ẩn là cái vấn đề hồi bữa hổm cái nhà kế bên họ chặt cành chặt cây á, rồi họ đốt lửa ở đằng sau cái bát gia. Cái bát gia nó thấy cái vấn đề đó đó, rồi cái khói bụi rồi cái lửa buổi tối á, nó bay vô nhà, vậy thì phải xử lý làm sao rồi chú ạ?
Ok, cảm ơn chú. Ngay tại chỗ anh phải gọi 911, hoặc là nếu mà anh ở hàng xóm đó thì câu mà tôi thường hay nói ra là một câu nhịn chín câu lành, và bà con xa không bằng láng giềng gần. Mình qua nói ơi, lửa cháy quá mình làm ơn dập tắt giùm. Ví dụ người đó không dập tắt thì ngay tại chỗ anh phải gọi 911. Tại vì á, đối với Texas, anh thấy bên Cali không, chỉ có những cái chát nấm nào thôi đó mà có thể cháy bao nhiêu chục ngàn, mấy chục ngàn mẫu đất và giết bao nhiêu người chết cũng như nhà cửa. Thì ở đây á, những chuyện đó khi mình qua nói, người ta không chịu lấy ống nước và xịt á, ngay tại chỗ anh gọi 911 thì sẽ có những người như cảnh sát tới, hoặc là code enforcement, tức là những người mà chuyên môn đi ghi những cái vi phạm đó. Tại vì ok, anh nhớ kỹ rằng á, tất cả quý vị nhớ ha, thí dụ quý vị đốt vài cây củi mà nằm ở trong cái lò mà ba bậc kêu á thì ok, nhưng mà nếu quý vị bỏ ngoài sân là kiếm cái thùng gì quý vị đốt, cái đó quý vị sẽ bị tước cảnh. Còn nằm trong cái ba bậc kêu á, quý vị có thể nói tôi đốt này để tôi lấy, tôi đưa đốt barbecue mà lại nằm trong cái thùng barbecue thì không có chuyện gì hết. Ok nha. Nhưng mà cái đó rất là nguy hiểm.
Còn cái vấn đề nữa chú là khi mà họ đốt xong rồi đó, bây giờ cái khói bụi rồi nó bay vô trong cái nhà mình, tại nhà mình xài máy lạnh đó. Dạ, rồi bây giờ cái khói bụi nó bay vô trong nhà thì mình có thể mình xu người ta hay như thế nào được không chú?
Ở đời á, ở bên đất quỷ này anh muốn thưa ai cái gì cũng được hết, nhưng mà cái khói bụi đó anh phải có bằng chứng. Dạ. Chẳng hạn như trong cái lúc mà họ đốt, anh có máy quay phim quay cái hình đó không?
Dạ, dạ, dạ.
Ok, còn bây giờ bỗng dưng cái hai ba bữa từng hôm nay bụi giờ nghẹt cái máy lạnh tôi á, anh nhớ kỹ á, bên đất Mỹ này muốn buộc tội người khác á là phải nói có sách và mất có chứng, ok, hoặc là có có người hàng xóm đó đi làm chứng cho anh á, ok, ông này đốt nhà tôi cũng bị này nữa, anh có thêm người mới ngoài nữa thì anh nên đi thưa, mà thưa những cái chuyện này á thì đem ra tòa JB, tức là mấy cái tòa nhỏ đó, anh hiểu không? Thì thắng thua thì tôi không biết, nhưng mà anh có cơ hội nếu mà nhà anh nó bị khói đen, bên kia bồi thường. Nhưng mà trước khi, ví dụ như anh thưa đi, trước anh muốn bồi thường về dọn dẹp cũng như chùi rửa đó, thì anh phải gọi một cái company chuyên môn, nó lợi, nó làm cái đó, nó estimate. Anh mang cái tờ giấy đó trước khi anh ra tòa cái ngày mà tòa xử. Còn nếu không ra tòa hỏi vậy chứ, ok, tao xử mày thắng gì chứ, mày muốn bao nhiêu tiền đấy ờ. Tổng cộng là 350, mày có giấy tờ chứng minh không? Nói không, kể như tùy trình, ok nha. Rồi.
Dạ, 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 rồi, cảm ơn chú nhiều.
Dạ, cảm ơn anh. À, vâng, thưa quý vị, thời gian cho phần đầu của chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng đã kết thúc. Hồi xa và chú Trương Minh Ẩn xin quý vị chờ trong giây lát cho những phần tin thương mại. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình với những câu chuyện mà chú Trương Minh Ẩn đang dở dang nửa chừng, thưa quý vị. À, chân thành cảm ơn quý vị. Kính chào quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Hồi xa xin được chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn một lần nữa.
Hey, xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 và Hòa Xa.
Dạ vâng, thưa quý vị, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Nhà và Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến cuộc sống xung quanh mỗi ngày thì ngay bây giờ, chính mời quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, xin được nhắc lại 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc của quý vị hàng ngày. Xin chào tiến sĩ. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn có thể tiếp tục được câu chuyện đang dở dang của mình và phần 1 lúc nãy được không chú Ẩn ơi?
Còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà trước khi mình vô câu chuyện kế đó, thì quý vị biết ngoài xa thì mới làm lần đầu tiên. Điều luật của chương trình là quý vị đừng đưa tên bất cứ một người nào, cá nhân nào lên hết. Và quý vị có thể nói ông A, ông B thôi, chứ đừng đưa ông này kia và tên của những cơ sở thương mại, nhất là của người Việt Nam mình. Ví dụ quý vị nói ở Target hay là Walmart thì những cái chỗ nó vĩ đại, thì cái chuyện đó ai cũng biết. Còn những cơ sở nhỏ thì quý vị có trở ngại với cơ sở của Việt Nam mình, quý vị nhớ ha, đừng đưa tên vô hay đưa tên thì ngoài xa sẽ cắt điện thoại quý vị. Thì bây giờ còn một cái câu chuyện kế mà tôi thấy đây là cái người Việt Nam mình có cái tin tưởng bạn bè, đã tin tưởng người quen, mà nhiều lúc tin tưởng cho đến khi mà bị gạt rồi mới biết là cái người này người xấu. Thì cái sự tin tưởng là một sự tốt, nhưng mà quý vị nhớ rằng con người ta có những người mà khi thấy cái lợi, cái lộc hoặc là cái tiền tài mà nó tới mà có thể mình lấy được trong tầm tay, họ có thể gạt được bất cứ vấn đề gì. Có một cái cô đó đến sửa xe một cái shop của người Việt Nam mình, thì sau khi sửa đó giấy tờ cũng có gì hãy cứ sửa, và cô này đưa cái số credit card cho cái thẻ credit card cho cái shop này để trả tiền. Thì sau khi sửa xong rồi, shop này nó tính nhiều hơn, thì lại nói thì từ từ để tôi coi lại này kia thôi, mà cộng thêm thì cái vấn đề đó có thể giải quyết được hay không á, thì cô này chưa cho tôi biết.
Nhưng mà còn cái vấn đề nữa là cô này á, ở nhà có một cái chiếc xe motorcycle, chiếc xe ông ba đó, đem lại để đó tại nhà không có chỗ để, nhờ cho gửi đó. Cái người shop xe này á mới đem chiếc Honda đi bán của người ta. Sau khi bán xong rồi á thì cái người mà mua chiếc Honda đó, họ mới cậu này mới cho địa chỉ và điện thoại của cái người chủ này, thì gọi lại cô này đòi cái title. Cô này hỏi phải làm sao. Trong trường hợp này á, quý vị nhớ kỹ á, tất cả những cái trường hợp mà quý vị nghĩ rằng quý vị đang bị gạt, hay là cái người này lợi dụng cái thẻ hoặc là cái lòng tin quý vị để mà lấy tiền quý vị đó, thì ngay tại chỗ quý vị gọi cảnh sát. Có một cái khổ người Việt Nam mình á, một khi mà tiếng Anh hơi yếu yếu chút á, hoặc là không biết tiếng Anh á, thì cứ sợ dính dáng cảnh sát. Quý vị nhớ, cảnh sát là người ở đây giúp đỡ quý vị. Mà nếu người cảnh sát nào mà lợi mà có giá cần học quý vị đó, thì quý vị là nhớ kỹ rằng, bởi vậy tôi nói, quý vị cứ nói chuyện với cảnh sát, từ khi quý vị ra tòa, trong lúc xử trong tòa, tòa nói ok, đây không có máy thâu băng gì hết, thì coi họ nói cái gì. Mà nếu nó có hai cái lợi của cái sự thâu băng, một là thí dụ nhiều khi quý vị những cái câu cảnh sát chỉ mình dẫn mình không hiểu, thì mình thâu cái cục băng đó cho người bạn khác để nghe, nói ờ nãy cảnh sát nói tôi nghe tôi có thâu cục băng đây, chị nghe lại giúp đỡ tôi như thế nào. Cái thứ hai á, nhiều khi người cảnh sát nói ô cái chuyện này là tôi không có làm, không có chuyện gì hết trơn á, tôi muốn làm gì làm á, thì những cái chuyện đó quý vị có thể đưa cục băng lại lên khiếu nại trên báo cảnh sát. Tại vì chúng ta là những người dân sống trong thành phố, đóng thuế, và những người mà phục vụ cho chúng ta như nhân viên cảnh sát cứu hỏa hay bất cứ những người làm về quá tại department hay gì đó đều là lãnh lương từ tiền thuế của chúng ta đóng ra. Do đó quý vị là người có quyền có tiếng nói. Người Việt Nam mình á, ngoài xa biết không, hay sợ bích lòng, hay sợ phiền cảnh sát, ngay cả mà bệnh nữa. Giống như đa số gọi chú câu hỏi, bữa trước đáng lẽ em gọi 911 nhưng mà em sợ nó chạp tiền, nghe nói là mỗi người đều nói là 50 đồng. Ở đây tôi hỏi nghe đâu, nói nghe từ tiệm nail.
Yeah.
Ra, trong tiệm nail là nó có nhiều người bàn lắm.
Yeah.
Do đó một lần gọi lại chú nói ở đây luật nail thì tôi không có hiểu. Nhưng mà luật của chính phủ Mỹ như thế này, khi một khi cần quý vị nên gọi cảnh sát, không ai tính tiền. Nhưng nếu quý vị cố tình gọi cảnh sát để giỡn chơi á, thì quý vị sẽ bị tiếp cận.
Dạ, như đúng là như chú Hằng đã chia sẻ là chúng ta sống ở trên đất nước Hoa Kỳ này á, là cái quyền công nhân rất là cao, chúng ta có tất cả mọi quyền lợi để mà kiện hay là để giành được những cái có lợi cho mình, cho nên quý vị đừng có ngần ngại gì mà để mà gọi cảnh sát hay là gọi lên những cái nơi để đòi hỏi quyền lợi của mình. Và đặc biệt nếu quý vị tiếc, ví dụ có nếu mà có hay sao, ví dụ nếu mà có bị trật tiền 50 đồng thì quý vị đừng có tiếc vì 50 đồng, mà quý vị có thể sau này sẽ mất cả mấy trăm đồng đó quý vị ơi. Cho nên là vì quyền lợi của mình mà quý vị hãy gọi lên để mà được cái quyền lợi đó. Và có lẽ có một vị khán thính giả đang gọi vào. Dạ vâng, xin chào anh chị ạ. Anh chị có thể cho biết quý danh được không?
Dạ, ở Phú Quốc.
Dạ, chào anh. Vâng,
dạ,
anh
chào
đến với chương trình
cô,
là có câu
chào
hỏi.
Đảng. Đảng cho hỏi, em có câu hỏi này, em ở nhà em thì hai bên là neighbor thì cũng ok.
Hello.
Nghe chưa ok sao hết rồi.
Dạ, sao hay là bệnh?
Ở đây, hold on. Rồi nghe chưa Đảng, nghe chưa?
Nghe lớn lắm rồi.
Dạ, anh tiếp tục anh.
Ok, thì ok, hai bên không á, thì hai là neighbor thì cũng được. Mỗi lần sửa hàng rào thì người ta cũng phụ tiền hoặc người ta phụ công. Ở đằng sau á, thì cái người neighbor ở đằng sau lưng á, là Mỹ Đen. Mà cách đây 5 năm về trước á, cái hàng rào nó hư, nó sụp á anh. Thì yeah. em sửa mà em qua em kêu, nó thấy mặt em, nó biết, kêu phụ tiền hay sao, nó không mở cửa. Cái em kêu hai bạn không được, cái em thay, tự động em bỏ tiền, em thay hết, nó không phụ đồng bạc nào hết. Rồi giờ 5-6 năm sau bây giờ bắt đầu nó sụp, một hai cái panel nó sắp sụp nữa rồi. Giờ em không biết làm sao, nếu mà em thay nữa, giờ em thấy lỗ quá. Hàng rào chung mà em thay lần trước, em thay hết, rồi bây giờ lần này em không biết sao, anh có ý kiến gì cho em để em...
Ok, cái luật hàng rào á, anh ở có hai loại. Cái loại mà khu nhà của anh ở, cái khu nhà hoa đó, SOE á.
Hoa, em có hoa.
Có hoa đó, thì anh lên coi cái sự đồng ý của nhà hoa là một khi anh làm hàng rào là cái người nào xe hàng rào có chia hay không. Còn đối với mà không có nhà hoa đó, quý vị nhớ kỹ rằng á, chính phủ không bao giờ liên hệ những cái gì sau nhà quý vị, nhớ trừ khi có án mạng. Do đó cái chuyện làm hàng rào á, có nhiều lúc người lịch sự á, người ta chia mình người là không lịch sự họ là không rồi. Cần mà hễ sụm thì đáng chịu, nhưng mà anh ở khu nhà qua thì cái chuyện đầu tiên anh lên văn phòng nhà qua hỏi bây giờ trong cái luật lệ của Home Association đây á, có cho lần chúng tôi một khi làm hàng rào mới là có sự đồng ý hai bên và chia nhau hay không, đó là quan trọng. Rồi bây giờ sẵn anh nhắc cái vấn đề nhà qua để tôi nói cho anh nghe nha, và đồng bào nghe. Đa số quý vị chúng ta là người Việt Nam á, nếu mà không phải là thiệt giàu, không phải là quá bận rộn á, thì đừng nên ở khu nhà qua. Nó có cái hại như thế này. Đa số mấy người già đó thích trồng cây này cây nọ, trước sân cũng có một cái bụi rau tầng ô rồi đó, thì đối khu nhà qua nó bắt trồng cái cây giống hệt nhau. Mình thì khoái cây ăn trái, nó rồi khoái cái cây rồi có lá đẹp. Do đó là nó cả bó tay mình sống trong cái sự đau đúng khổ. Rồi. Và
em
nếu
rất
là làm
ghét.
Làm
em rất là ghét,
rào,
bực mình lắm. Bực mình lắm.
Nhiều khi á, chỉ cần kho cá mà cái mùi nó chạy qua nhà người ta, nó cũng lên nhà qua. Do đó đối với tôi không bao giờ mua trong khu nhà qua.
Đúng rồi.
Rồi, tại vì do đó quý vị nên mua bên ngoài. Ok.
Tại vì em là lần đầu tiên mua nhà đó. Thành ra em đâu có biết hoa hay không hoa gì đâu. Mua dính cái khu này nó có Home Association. Thành ra rất là bực mình, đóng tiền mà không thấy được lợi gì hết trơn á. Mà
dạ,
họ đóng
đó.
Tiền...
Trước khi nói cho anh nghe thêm một vấn đề nữa. Có những khu nhà Việt Nam ở rất là đông, mà một khi người ta đi họp, quý vị biết nhà qua ai làm chủ không? Tất cả những người trong đó làm chủ và đặt luật. Mà quý vị kêu đi họp, quý vị không bao giờ đi họp. Một lần có chuyện gì á là bắt đầu quý vị la ông Sùng, tại sao vậy, tại sao vậy? Tại vì mình không đi họp, mình không có quyền lợi. Giống như tôi ra tôi tranh cử, tôi làm cho chính phủ, tôi có quyền lợi bảo vệ cho đồng bào. Còn quý vị cứ nhà nó ok, ôi ai làm gì làm, tôi lo kiếm tiền. Thì những cái mà chúng ta thiệt thòi chúng ta không kêu gọi được ai, phải không? Đúng không?
Đúng rồi. Em không bao giờ đi họp hết trơn.
À, phải không?
Dạ vâng, đúng người rồi. Việt Nam mình hay
vậy
ngại.
Vậy là bây giờ em kêu lên chỗ Home Owner Association, em hỏi nó.
Lên á, lên gặp hỏi thường á. Mỗi cái Home Association nó có cái bylaw hoặc là cái charter của nó. Mình
kỳ rồi em trả tiền hết. Rồi kỳ này chắc sửa sụp nữa rồi. Chắc cái điều này em trả tiền hết rồi. Nghe thấy mặt em gõ cửa, nó không mở cửa anh.
Dạ, ở khu nhà qua anh nhảy mũi lớn nó cũng kiếm chuyện anh nữa.
Coi vậy đó mà hàng rào sửa có mình trả tiền không mà đâu có phe.
Ok, vậy thì thôi kiếm nhà khác ở
thôi,
nhà ngoài sao bây giờ.
Thôi, dọn nhà em ớn lắm anh ơi.
Rồi, vậy thôi, giờ ở nhà qua rồi.
Cảm ơn anh nha. Rồi,
cảm
ơn cô chú công viên.
Dạ, thank you, bye.
Dạ vâng, thưa chú Ẩn và thưa quý vị, người Việt Nam mình hay thích ở những khu nhà HOA thì nhà sang trọng, nhưng mà cái mặt lợi của nó là nó rất là an toàn và thường hay có những được trang trí rất là đẹp vào những cái mùa xuân, mùa đặc biệt, mùa lễ hội. Nhưng mà có cái bất lợi là mình làm một cái gì đó nhúc nhích một chút xíu, mình hát xì, mình nhảy mũi thôi là cũng bị HOA lên tiếng và phản ánh rồi, phải không chú Ẩn?
Bây giờ chú Ẩn hỏi qua xa này. Ở nhà chú phải SOE, chú nuôi 5-6 con gà, chú ăn trứng gà ngon lành. Còn trong SOE cháu nuôi con gà nó chỉ lần đẻ xong nó cục phát cho bà nội hàng xóm gọi là sao gửi tờ giấy lại.
Thành ra
mình ở cái khu đó là giống như chú nói là nếu mình làm một cái việc làm rất là bận rộn, không có thì giờ để mà ra sân chơi. Còn nếu mà quý vị muốn có những cảnh đẹp sân, muốn xây cái hồ ở sau non bộ nhỏ nhỏ cũng không được nữa. Nó về cái hàng xóm mà trên lầu nhìn thấy cái nó gọi cho nhà qua xuống kiếm chuyện liền.
Dạ vâng, okay. Cảm ơn chú Ẩn. Và chúng ta có thêm một thính giả tiếp theo. Vâng, xin mời. Xin chào anh chị. Hỏi sao được?
Có phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, tôi tên Sơn ở đây nào. Cho hỏi chú Ẩn. Có trường hợp này tuần trước có mà tôi có với lại đám bạn đi xuống sân chơi á, thì cũng đi buổi tối vô chút hoa gì ở đường Bê Lai gì ở dưới
Bê Lai
thì dạ Bê Lai bà Bê Lai dạ sao ừ. Thì có mình có ăn uống chơi đó, xong một khi tối đi ra ngoài thì trong đám bạn mình có gây lộn chút xíu trong đám bạn thôi, nó gây lộn với nhau trong nội bộ thôi, thì tự nhiên có một nhóm khác nó tới nó kiếm chuyện xong rồi nhóm bạn mình cũng lớn tiếng một chút thôi, thì bên kia nó rút súng ra nó bắn chỉ thiên lên trời. rồi nó hùa nhau nó đánh nhóm bạn của mình. Thì nhóm bạn mình bỏ chạy, xong rồi một hồi mà gọi cảnh sát mới tới, thì từ lúc đó tụi nó rút đi hết. Thì xin hỏi chú ảnh á, là nó có được phép rút súng hay là sao chú ảnh? Với lại nếu trường hợp đó thì mình phải làm sao? Tại vì cảnh sát nó nói là khoảng chờ 4-5 bữa gì nó sẽ báo. Thì trong nhóm mình có hai người phải vô bệnh viện, tại vì nó dùng bắn súng nó đập đầu này kia đó. Dạ, thì chú ảnh cho xin ý kiến nào sao đây?
Bây giờ tôi nói về luật lệ thứ hai. Cái luật á, nó gọi là một khi người ta mà verbal, tức là nói bằng lời không á, thì mình không được dùng vũ khí hoặc là dùng sức mạnh. Thí dụ cái cậu bên kia, anh đứng ngay mặt tôi hăm dọa rằng là tôi sẽ quýnh bể mặt anh, tôi sẽ như là dùng dao đi chặt cổ anh, nhưng mà thật sự không có làm. Anh bên kia nhào nói mày muốn chặt cổ tao phải không, tao chém mày trước, thì anh ở tù. Do đó luật của Texas là một khi cái verbal alone á, mình không được dùng force, tức là dùng sức. Rồi cái cậu kia móc súng ra bắn chỉ thiên đó, bên Mỹ này không có vụ bắn chỉ thiên. Thể bắn là mình nhắm ngay cái target mình bắn, mà trong trường hợp khi nào sinh mạng mình đang bị khẩn cấp hoặc là có thể gây trọng thương hoặc chết cho mình mới cầm cái súng ra mình bắn. Còn bắn chỉ thiên, quý vị giống như trường hợp cậu Việt Nam kia, thấy kia cãi xe nhào ra bắn chỉ thiên, thằng kia chạy mất, cũng có gì cảnh sát lại ghi ông này cái tất cả tội bắn chỉ thiên, tại cái đầu đạn nó đi đâu mình không biết. Rồi bây giờ trong trường hợp á mà bạn anh bị quýnh vậy đó, thì cả hiện trường không ai lấy được một cái bản số xe nào hay sao?
Dạ có số xe.
Rồi vậy thì á, cảnh sát nói rất đúng, vài ngày họ sẽ cho biết là họ sẽ đi điều tra, tại vì ở đây có người bị thương. Do đó cảnh sát info rất nhiều, còn đánh mà xô xát với nhau là không có gì. Đa số cảnh sát mà bận cứ nói câu ô ta làm report để ta tìm ra như thế nào, cái đó thì bò kim đáy biển. Nhưng mà đây có lấy được số xe thì cái chuyện đó anh chờ vài ngày hoặc là một vài tuần thì cảnh sát điều tra xong. Tại vì có nhiều khi Việt Nam cứ hỏi câu tại sao tôi gọi cả tuần lễ này chưa thấy gì, không có mau gì đâu. Muốn lợi nhà người ta phải canh coi cậu đó có nhà hay không. Lợi rồi cậu đó nói láo thì mình phải tìm một cái người khác để bằng chứng rằng tên này nói láo, chứ không phải giống như Việt Nam ngày xưa đó. Ví dụ như mà bắt vô sở cảnh sát cái giọng dài cái là bắt đầu khai thiệt hết hoặc là khai giả, tại đau quá, anh hiểu không? Do đó cảnh sát nói đúng, ok chờ một vài ngày đi. Nhưng mà trong trường hợp vậy để tôi nói cho anh nghe nha, đi chơi trong một cái đám đông mấy anh cẩn thận, bây giờ đứa nào cũng có súng hết. Do đó một câu nhịn chín câu lành, ok. Ngay cả tôi nhiều khi, còn nếu mà anh mà ra đó mà anh kênh cho này kia, mà nhất là có con gái, thì đa số mấy thằng con trai nó sợ mất mặt á, bắt đầu nó làm quản mà nó quên rằng luật pháp nằm sau lưng nó, ok.
Dạ cái đó đúng, bên đó thì có mấy đứa con gái thì chắc nó cũng nhậu vô, nó cũng chuyển hay sao. Hai ba thằng rút súng khoảng bốn khẩu súng, nó bắn 4-5 phát.
Dạ thì tôi nói cho anh nghe, thật sự mấy thằng đó kêu đi đánh giặc nó không dám đánh đâu, nhưng mà khi mà xỉn mà có vài con gái là anh hùng rôm lắm, ok không?
Rồi cảm ơn
dạ chân thành cảm ơn anh, hy vọng rằng anh sẽ được nghe được những cái lời đáp hồi từ dạ gấp máy rồi. Thưa quý vị, là qua một cái câu chuyện vừa rồi của các vị thính giả vừa rồi, hồi xa có một nghĩ là chúng ta nên rút ra một kinh nghiệm là nếu mà mình đi đâu chơi xa với nhóm bạn đó không phải ở thành phố mình hay ở, mình không biết một nơi đó lạ xa lạ như thế nào, thì tốt nhất là mình hay nên cẩn thận dè chừng mọi cái hành động hay là những cái cử chỉ của chúng ta đang làm. Vì đồng ý là ở nơi đâu cũng có mà police, ở nơi đâu cũng có luật lệ, nhưng mà như ông bà ta đã nói đó, là ở đâu cũng có anh hùng và ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, phải không chú bạn ơi?
Đúng. Nhưng mà quan trọng trong tất cả những cái buổi mà mình đi chơi ngoài đường đó ha, đa số đừng có involve vấn đề rượu, hiểu không? Tại vì ví dụ như uống một chai bia, ăn một tô phở, that's ok. Nhưng mà đã quá khỏi chai bia thì nó có thể lên .08. Do đó quý vị muốn uống bia, dẫn về nhà, sẵn cháu nói câu đó, một khi quý vị ở nhà có một cái buổi lễ mời người ta bạn bè uống bia, cho uống một chai, hai chai là tối đa. Quý vị mà cứ kiểu Việt Nam nói không say không về, mày sao cả chớn này kia, Nhưng mà nếu người này ra đụng một người khác chết, hỏi uống từ đâu và có bằng chứng trong nhà là người này ép người kia là tên này, người chủ nhà có thể chịu trách nhiệm trong cái này luôn, cả hình sự và dân sự.
Dạ. Dạ, vậy là nếu mà uống ở trong nhà ai đó bạn bè đến chơi thì mình nên đợi một thời gian để mà tỉnh rượu hay là cái mùi nồng độ trong người.
Phải giới hạn. Dạ, ai là nhà chú là uống một chai bia, chai thứ hai ta về nhà mày uống. Ok.
Dạ, tại vì hay sao thấy là Việt Nam mình có một cái văn hóa gọi là văn hóa ép uống bia rượu chú ơi.
Dạ, không say không về đó.
Dạ, đúng rồi. Dạ. Nể mặt mà người này người kia hay sao đó.
Ok, dạ. Thì đó, giống như ngày xưa mà chú đi lái máy bay thả bom ở Việt Nam mình á, mà có nhiều lúc á, còn trẻ đâu ngu lắm. Đi uống rượu tối đó sáng còn xỉn mà cách lên mà thấy cái phi đạo là nó rung lên vậy đó.
Dạ.
Mà cũng phải bay mà lúc đó tại vì biết đâu sợ súng chứ, hay không?
Dạ,
nhưng mà đến bây giây phút này á, những cái kinh nghiệm chú share đó để giúp đỡ những người. Tại vì quý vị mà bị cái DWI hoặc là DUI lần đầu tiên, tức là uống rượu say hoặc là hút sách hoặc là ngay cả uống thuốc của bác sĩ mà dặn không lái xe, quý vị lái xe vẫn bị ở tù như thường. Mà cái kê đầu tiên lúc nào tốn cỡ 10 ngày trở lên, ok?
Dạ, Hồi sau Trâm Thành cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng đã hết rồi thưa quý vị. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian cho quý khán giả cũng như cho Hồi Sa. Và nhân mùa lễ Giáng sinh, Hồi Sa xin được chúc chú một mùa lễ an lành và vui vẻ. Hẹn gặp lại chú trong những chương trình kỳ sau. Trâm Thành cảm ơn chú.
Rồi, trước khi kết lời, chú xin chúc tất cả đồng bào của khán giả của đài Nghệ Sáu Trăm cũng như tất cả anh chị em trong đài một mùa Giáng sinh vui vẻ, một năm mới cũng vui, và nhớ đừng ép bạn uống, và nếu quý vị có uống gọi Uber hoặc là bạn hãy trở về. Cảm ơn.
Dạ, chân thành cảm ơn chú ạ.
Ok.